Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 10 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc xem thường cuộc họp do Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Nhật Bản. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm cuộc họp ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đáp ứng mạnh hơn các cuộc pháo kích sắp tới của Syria.
Hai nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel hóa học.
5 người Pakistan thiệt mạng trong các cuộc không kích nghi là của Mỹ.
Toyota thu hồi 7,4 triệu xe vì nút bấm cửa bị lỗi.
Kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu đáng lo ngại vào đầu quý 4. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Hoàng Long trình bày.
Người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng quân đội sẽ đáp trả mạnh hơn nếu các cuộc pháo kích ngang qua biên giới Syria tiếp tục. Tướng Necdet Özen đưa ra lời cảnh báo hôm nay khi đến thăm làng Akkakale ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi một cuộc pháo kích ngang qua biên giới của Syria đã gây tử vong cho 5 thường dân hồi tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng bằng trọng pháo trong 6 ngày. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột leo thang tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần này. Trong khi đó, thì các giới chức Hoa Kỳ cho biết quân đội đã phái một lực lượng đặc nhiệm gồm 150 nhà hoạch định kế hoạch và chuyên gia tới Jordan để trợ giúp số người tị nạn Syria đã tăng vọt. Nhóm này cũng chuẩn bị cho những diễn tiến có thể xảy ra, trong đó có việc cuộc xung đột sẽ lan rộng và Syria có thể đánh mất sự kiểm soát đối với các loại vũ khí hóa học. Lực lượng đặc nhiệm sẽ trú đóng tại một tiền đồn bên ngoài thủ đô Amman của Jordan. Báo New York Times loan tin lực lượng đặc nhiệm được thành lập sau khi Hoa Kỳ tổ chức một cuộc thao dược huấn luyện tại Jordan. Có binh sĩ 19 nước tham gia. Jordan là đồng minh của Hoa Kỳ và quốc vương Abdullah là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức sau khi cuộc nổi dậy chống sự cai trị của ông bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011.
Hai khoa học gia Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kobilka đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2012. Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm hôm nay loan báo tên những người đoạt giải thưởng cao quý này. Ông Lefkowitz và ông Kobilka đoạt giải nhờ công trình nghiên cứu về thụ thể bắt cặp với protein G. Bộ phận này là một phần của tế bào ảnh hưởng tới sự hấp thu của cơ thể đối với các loại dược phẩm. Ông Lefkowitz, giáo sư Đại học Duke ở tiểu bang North Carolina, cho biết ông sốc và ngạc nhiên khi nghe tin. Ông nhận cú điện thoại báo tin trong lúc đang ngủ. Ông Kobilka là giáo sư của Đại học Stanford ở California. Việc loan báo những người đoạt giải Nobel năm nay đã bắt đầu hôm thứ Hai với giải y khoa về tay hai nhà nghiên cứu tế bào gốc John Gurdon của Anh và Shinya Yamanaka của Nhật. Ông Serge Arroche, người Pháp, và ông David Wineland, người Mỹ, hôm thứ Ba đoạt giải vật lý nhờ công trình nghiên cứu về vật lý lượng tử. Giải văn chương sẽ được loan báo vào ngày mai và giải hòa bình vào ngày thứ Sáu. Giải Nobel Kinh tế sẽ được loan báo vào ngày 15 tháng 10.
Các bác sĩ Pakistan đã lấy được viên đạn ra khỏi vết thương của cô gái 14 tuổi bị Taliban bắn trọng thương vì đã lên tiếng chống lại nhóm chủ chiến và quảng bá đòi phụ nữ được đi học. Malata Yousafzai đã lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi những kẻ mang súng bắn vào đầu và cổ lúc cô đang bước lên xe buýt của nhà trường tại thung lũng Swat hồi hôm qua. Hai thiếu nữ khác bị thương trong vụ tấn công. Các bác sĩ tại một quân y viện ở Peshawar đã lấy viên đạn ở cổ của cô hồi sáng sớm hôm nay sau khi cô bị các biến chứng. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe có khá hơn nhưng cô vẫn chưa hồi tỉnh. Phe Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công. Một người phát ngôn của Taliban nói rằng cô Yousafzai, thân Tây Phương, chống lại Taliban và gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là thần tượng của mình. Cô Yousafzai được quốc tế biết đến vì đã ghi nhận tài liệu về tội ác của Taliban. Trong khu vực gần nhà cô đã dùng bút hiệu Gul Makai để viết một bài blog được BBC đăng tải. Cô mô tả cuộc sống dưới thời Taliban trong các năm 2008 và 2009, khi các phần tử chủ chiến thực hiện các vụ chặt đầu và các bạo động khác trong lãnh thổ mà họ kiểm soát, các khu vực rộng lớn tại thung lũng Swat trong tỉnh Pakhtunkhwa thuộc Khyber.
Các giới chức tình báo Pakistan cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã gây tử vong cho 5 người trong vùng bộ tộc gần biên giới Afghanistan. Các giới chức nói rằng chiếc máy bay đã bắn 4 phi đạn hồi sáng sớm hôm nay vào một khu nhà nghỉ là của phe hiếu chiến ở khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Lý lịch của những người thiệt mạng chưa được rõ, nhưng khu vực này là cứ địa của mạng lưới Haqqani có liên hệ tới Al-Qaeda. Pakistan nhiều lần chỉ trích những vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà họ cho là trái phép và xâm phạm chủ quyền của họ. Nhưng các giới chức Mỹ nói rằng những vụ tấn công như vậy là một khí cụ quan trọng để đánh bại các phần tử khủng bố. Vụ tấn công hôm nay diễn ra vài ngày sau khi chính khách đối lập Imran Khan ở Pakistan dẫn đầu đoàn xe khoảng 500 chiếc trong cuộc tuần hành, trước đó chưa từng có, từ thủ đô Islamabad hướng về đất của phe Taliban, để phản đối những vụ không kích do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ thực hiện. Mạng lưới Haqqani được cho là thủ phạm của một số những vụ tấn công gây nhiều tiếng vang ở Afghanistan, trong đó có vụ tấn công Sứ quán Mỹ, Bộ Chỉ huy của NATO và một căn cứ của Liên minh ở Kabul hồi năm ngoái. Hoa Kỳ lâu nay vẫn thường hối thúc Pakistan phát động một cuộc tấn công vào Bắc Waziristan, nhưng quân đội Pakistan nói rằng lực lượng của họ phân tán quá mỏng nên không thể tấn công các mục tiêu của phe hiếu chiến trong khu vực bộ tộc này. Hồi tháng 8, các giới chức Hoa Kỳ và Pakistan xác nhận một vụ không kích bằng máy bay không người lái đã giết chết Baruddin Haqqani, người chỉ huy các hoạt động hàng ngày của mạng lưới Haqqani.
Chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã làm lu mờ cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra hôm nay tại Tokyo. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Steve Herman từ thủ đô Nhật Bản, các giới chức hàng đầu đại diện cho nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới không tham dự. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong một động thái bất thường trái với nghi thức ngoại giao của mình, Trung Quốc không cử các giới chức chủ chốt cấp cao tới tham dự một loạt các cuộc họp thường niên quan trọng mang tính toàn cầu của các bộ trưởng tài chính và các giới chức ngân hàng trung ương khắp thế giới. Ngân hàng Thế giới xác nhận rằng Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên sẽ được đại diện bởi các quan chức cấp thấp hơn. Trước đó cũng có thông báo rằng 4 ngân hàng hàng đầu Trung Quốc sẽ không có mặt tại cuộc họp với sự tham gia của các giới chức liên quan từ 180 quốc gia. Việc Trung Quốc cử phái đoàn cấp thấp tới tham dự được xem như là một động thái làm mất mặt nước chủ nhà Nhật Bản, quốc gia mà Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ bấy lâu nay và gần đây đã leo thang. Trung Quốc giải thích lịch trình kín đặc là lý do mà các giới chức hàng đầu không thể tham dự. Tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi được hỏi rằng liệu sự vắng mặt của các giới chức có cho thấy sự không hài lòng của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Ông Hồng trả lời rằng việc Nhật Bản mua quần đảo Điếu Ngư là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói rằng Nhật Bản nên thừa nhận tranh chấp giữa hai quốc gia và tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho rằng sự vắng mặt của Trung Quốc là điều rất đáng thất vọng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura nói rằng điều đáng tiếc là các giới chức Trung Quốc đã từ chối tham dự một cuộc họp quan trọng như vậy. Ông Fujimura nói rằng vì giao thương giữa Nhật Bản và Trung Quốc là điều quan trọng, nên chính phủ Nhật Bản sẽ có cái nhìn xa hơn và sẽ tiếp tục tìm cách giao tiếp với Trung Quốc. Hiện có lo ngại rằng cuộc tranh chấp một nhóm đảo nhỏ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nhưng hiện do Nhật Bản kiểm soát có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho nền kinh tế hai nước và các quốc gia khác trong khu vực. Thống đốc Ngân hàng Pháp Christine Noyer gọi sự vắng mặt của người đồng cấp phía Trung Quốc và của Bộ trưởng Tài chính nước này là một vấn đề ngoại giao mà ông không nên bình luận.
Tôi hy vọng là các cuộc thảo luận trong các cuộc họp khác nhau, dù sau đi nữa, cũng sẽ thành công.
Sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định mua quần đảo tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, từ một chủ sở hữu tư nhân hồi tháng trước, quan hệ với Trung Quốc đã mau chóng trở nên xấu hơn. Các cuộc biểu tình bài Nhật đã bùng ra khắp Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã chứng kiến doanh số bán xe tại Trung Quốc sụt giảm. Giá cổ phiếu của các hãng xe chịu nhiều áp lực trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đẩy thị trường chứng khoán Tokyo xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng. Và chỉ số Nikkei đã thấp hơn 2% lúc đóng cửa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Tấn Chương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Kinh tế Việt Nam bước vào quý 4 với những dấu hiệu đáng lo ngại. Việc công ty chuyên đánh giá tín dụng Moody hạ bậc tín nhiệm tài chính của Việt Nam mới đây là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế mới trước đó không lâu được xem là một trong những ngôi sao đang lên ở Đông Nam Á. Hệ thống ngân hàng vốn kém phát triển của Việt Nam đang bị chao đảo tiếp theo sau vụ bê bối, dẫn đến việc nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành này bị nhà cầm quyền câu lưu hoặc bị cách chức. Bản tin hôm nay của Reuters nói rằng, vấn đề cốt lõi là vẫn chưa có một động thái rõ rệt nào của Việt Nam nhằm chấm dứt tình trạng không minh bạch trong ngành ngân hàng tài chánh. Các ngân hàng không rõ ràng về khả năng thanh khoản, ai là sở hữu chủ, và bao nhiêu lượng tiền gửi của khách hàng bị các tay trong của ngân hàng chiếm dụng làm việc riêng của họ. Reuters trích lời cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Kim, nay là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nói rằng nếu không tăng cường minh bạch và kỷ luật trong ngành ngân hàng, thì cải cách ngân hàng cũng như đi săn vịt trời. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2012 giảm mạnh, cả về số dự án lẫn vốn đăng ký đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam chỉ thu hút được 775 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký là 6,1 tỷ đô la, giảm 17,4% về số dự án và 39% về vốn đầu tư. Được kích thích bởi chính sách đổi mới hồi cuối thập niên 1980, kinh tế Việt Nam bắt được đà tăng trưởng mạnh, với thành tích đáng kể vào năm 2007 khi tăng trưởng đạt mức 8,5%. Năm nay, chính phủ ước tính tăng trưởng kinh tế chỉ đạt mức 5,2%, thấp hơn mục tiêu được đặt ra trước đó là từ 6 cho đến 6,5%. Theo Tân Hoa Xã, thì các nước khác trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài cao hơn đáng kể so với Việt Nam trong năm nay.
Hàng Thái Lan tiến vào thị trường Việt Nam. Chỉ đứng sau hàng Trung Quốc, nay hàng Thái Lan cũng đang ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam bằng nhiều đường, từ chính ngạch đến tiểu ngạch, từ nhập lậu đến hàng xách tay. Hàng Thái được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng hơn là hàng Trung Quốc. Người tiêu dùng sẵn lòng trả nhiều tiền hơn một chút cho các sản phẩm mang nhãn hiệu sản xuất tại Thái Lan. Tuy nhiên, tờ Bangkok Post mới đây nói rằng sở thích của người tiêu dùng liên tục thay đổi. Các nhà sản xuất Thái phải có những phương án bảo vệ uy tín hàng hóa của họ trước những đối thủ cạnh tranh mới. Hàng Thái không tràn ngập thị trường Việt Nam như hàng Trung Quốc, nhưng đang từ từ mở rộng sự hiện diện nhờ vào chất lượng và dịch vụ tốt hơn. Những thương hiệu nổi tiếng Thái đã tạo được vị thế trên thị trường Việt Nam, có thể kể đến như nước uống tăng lực Red Bull, đồ lót nam hiệu Rosso, mỹ phẩm hiệu BSC cùng với nhiều loại thực phẩm, hóa chất, trái cây tươi lẫn trái cây đã chế biến. Các nhà tư vấn chiến lược kinh doanh của Thái Lan khuyên rằng để tiếp tục mở rộng thị phần ở Việt Nam, các nhà xuất khẩu phải tạo được những ấn tượng về thương hiệu của họ. Các nhà buôn Thái có thể học cách làm của Nam Triều Tiên tại Việt Nam. Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy trao đổi thương mại Việt-Thái trong năm 2011 đạt mức 8,7 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu từ Thái sang Việt Nam tăng 25% so với năm trước đó. Các mặt hàng chính của Việt Nam xuất sang thị trường Thái Lan gồm có thực phẩm chế biến, quần áo, đồ điện tử, kim loại, cao su và xe các loại.
Hoa Kỳ trao tặng trang phục bảo hộ giúp ngăn chặn bùng phát dịch bệnh. Chính phủ Hoa Kỳ vừa trao tặng Việt Nam 20.000 bộ trang thiết bị bảo hộ lao động, nhằm giúp cán bộ thú y phản ứng nhanh với các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm mới có thể xảy ra và các dịch bệnh mới nổi khác. Theo bản tin trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm nay, khoản hỗ trợ trị giá 20.000 đô la này được triển khai thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, và được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc. Ông Joan Kim Parker, Giám đốc USAID tại Việt Nam phát biểu, việc các cơ quan Việt Nam sử dụng các trang thiết bị này một cách chiến lược và hiệu quả không những bảo vệ các cán bộ thú y, mà còn bảo vệ những người khác tham gia vào công tác phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh. Hợp tác song phương giữa hai nước không chỉ dừng lại ở cúm gia cầm mà còn bao gồm việc phòng ngừa, kiểm soát và giám sát những bệnh dịch đã được biết đến hoặc chưa được biết, có nguồn gốc từ động vật và có nguy cơ lây nhiễm sang người. Trang thiết bị bảo hộ lao động được trao tặng sẽ được sử dụng ở những tỉnh có nguy cơ để ngăn chặn tiếp xúc của con người với virus cúm gia cầm H5N1 độc lực cao. Kể từ năm 2005, USAID đã hỗ trợ Việt Nam hơn 48 triệu đô la cho các chương trình phòng chống cúm gia cầm, bao gồm 60.000 bộ trang thiết bị bảo hộ cá nhân.
Việt Nam quy hoạch đất cho khu dự án nhà máy lọc dầu liên doanh với Kuwait. Hãng tin KUNA của Kuwait hôm nay nói rằng chính phủ Việt Nam đã quy hoạch một khu đất cho dự án liên doanh xây dựng nhà máy lọc hóa dầu với Kuwait. KUNA nói rằng khu đất dự án này đã sẵn sàng cho công trình xây dựng cơ bản. Tổng công ty dầu mỏ Kuwait của chính phủ Kuwait và công ty Nhật Bản Idemitsu Kosan là hai đối tác nước ngoài của liên doanh, mỗi bên góp 35,1% cổ phần vào dự án của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 25,1% và phần còn lại do công ty hóa chất Mitsu của Nhật Bản đóng góp. Theo dự kiến, nhà máy sẽ có công suất xử lý 200.000 thùng dầu mỗi ngày khi đi vào hoạt động.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Philippines, dân chúng ở vùng Tây Nam đang theo dõi sát vào lúc chính phủ và nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất nước đang chung quyết các chi tiết của một hòa ước. Thỏa thuận được chờ đợi đã lâu, đến sau khi cuộc nổi dậy đã kéo dài 40 năm ở miền Nam nghèo khó và khiến hơn 120.000 người thiệt mạng. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Những nguyên tắc chỉ đạo cho hòa bình giữa chính phủ Philippines và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đòi hỏi việc thành lập một thực thể chính trị mang tên là Bangsa Moro. Chữ này đề cập đến tất cả các sắc dân bản xứ, bất kể tôn giáo trong vùng Tây Nam Philippines, nơi đa số người Hồi giáo ở Philippines sinh sống. Người Hồi giáo tin rằng khu vực này của đảo Mindanao là vùng đất của tổ tiên họ và là tâm điểm của cuộc tranh đấu của họ để đòi quyền tự quyết. Ông Aben Moya là một chuyên gia về giải quyết xung đột, làm việc ở Mindanao. Ông nói rằng nguyên danh xưng không thôi đã là lý do để lạc quan.
Đây quả thực là một bước lịch sử tiến tới việc đạt được hòa bình lâu dài ở Mindanao. Chắc chắn bởi vì chính phủ nay thừa nhận rằng có một sự kiện là Bangsa Moro.
Thực thể mới này đem lại cho những người bản xứ trong vùng Bangsa Moro một căn cước, cho dù họ vẫn là công dân của Philippines. Tuy nhiên, ông Moya nói rằng dân chúng ở đây phải để ý theo dõi thực thể này sẽ hình thành như thế nào. Theo kế hoạch thì bang Samoro sẽ thay thế khu vực tự trị ở đảo Mindanao Hồi giáo, còn gọi tắt là ARMM, đã được thành lập cách nay 16 năm sau một thỏa thuận hòa bình trước đó với Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro, là một nhóm Hồi giáo nhỏ hơn. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật để thông báo hòa ước sắp hoàn thành, Tổng thống Benigno Aquino gọi khu vực tự trị vừa kể là một thử nghiệm thất bại.
Many of the people continue to feel alienated by the system.
Nhiều người tiếp tục cảm thấy bị tách ra khỏi hệ thống, và những người này cảm thấy không có lối nào thoát, sẽ tiếp tục bày tỏ sự phản đối qua họng súng.
Khu vực ARMM bao gồm 5 tỉnh nằm ở duyên hải Mindanao, là một vùng nghèo khó cùng cực và khét tiếng là hang ổ của bạo động. Giáo đốc tổ chức cảnh báo quốc tế, ông Francisco Lara, cho rằng trong những năm đầu của ARMM, những người lãnh đạo khu vực đã bị đè nặng bởi những thách thức để tìm cách xây dựng ổn định kinh tế. Khu vực này đã quay trở lại với tập tục lịch sử là để cho các gia đình có thế lực, cả Cơ Đốc giáo lẫn Hồi giáo, cai trị. Theo ông Lara thì giờ đây hòa ước mới này được coi như một mối đe dọa đối với họ.
Họ cảm thấy rằng vào lúc thực thể chính trị này được thành lập, bộ luật cơ bản được viết ra thì quyền lực của họ sẽ giảm thiểu. Đó chính là nơi có lẽ sẽ nảy sinh ra xung đột.
Những người hoạt động cho hòa bình nói rằng sự tranh chấp quyền lực này là điều được dự kiến, bởi vì giới lãnh đạo địa phương có nhiều phần chắc sẽ thấy là lãnh thổ của mình và ngân khoản tài trợ tương ứng của chính phủ sẽ bị co cụm lại. Nhưng ông Lara cho rằng đó chỉ là một thách thức. Ông dự liệu là khi cuộc nổi dậy chấm dứt sẽ có tình trạng tranh chấp nội bộ leo thang. Đó là điều mà ông gọi là bạo lực ở mặt phẳng.
For the explosion of fights between families and clans now, between those.
Vì sẽ bùng ra những cuộc tranh chấp giữa các gia đình và dòng họ, giữa những người được hưởng lợi và những người không được hưởng lợi nhờ hòa ước, giữa những người có liên hệ và tiếp xúc với các tỉnh trưởng mới và những người không có.
Chính phủ cho biết là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã yêu cầu một cách cụ thể là giai đoạn chuyển tiếp qua bang Samoro phải được hoàn tất trước năm 2016, là lúc kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino. Và điều đó có nghĩa là khu vực sẽ được xác định cụ thể qua một cuộc trưng cầu dân ý. Một chính phủ chuyển tiếp đã thành hình và tất cả các cam kết chính trị đã được giải quyết xong và việc giải giới được hoàn tất vào lúc hết 3 năm. Giám đốc Học viện về các thực thể Hồi giáo Al-Kalam, ông Mussolini Sinsuat Lidasan, nói rằng thỏa thuận sơ bộ này mở cửa cho các đầu tư nhân đạo cho các dự án phát triển. Nhưng ông cho rằng thời gian 3 năm để thiết lập hòa bình lâu dài là không đủ.
So many scenarios might happen along the way. So what if
quá nhiều tình huống có thể xảy ra dọc đường. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong thỏa thuận hòa bình chung quyết sẽ chỉ có một tỉnh hay ít hơn muốn tham gia vào thực thể chính trị bằng Samoro? Sự kiện này có thể là một thách thức lớn.
Ông Lee Da-san nói rằng cái ác nằm ở trong những chi tiết. Và những điều khoản như không sử dụng vũ khí nữa sẽ đề ra thêm các thách thức, bởi lẽ ngay cả một số thành viên trong cánh vũ trang của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro vẫn cảm thấy là họ cần phải tự vệ trước các phe phái ly khai. Nhóm này đang chống đối với nhóm ly khai chiến binh tự do Hồi giáo bang Samoro, là nhóm được coi như một yếu tố phá hỏng thỏa thuận này. Lại còn có nhóm Abu Sayyaf, là nhóm bạo động khét tiếng mà lâu nay đã từ bỏ mọi khát vọng lý tưởng để chọn lựa con đường bắt cóc đòi tiền chuộc, chặt đầu và đánh bom giết người. Ông Lara nói rằng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro sẽ phải chứng tỏ khả năng duy trì hòa bình và trật tự và hợp tác với chính phủ quốc gia để đặt các thành phần đó trong vòng kiểm soát. Những người mưu cầu hòa bình cho rằng sự minh bạch của cả đôi bên trong suốt quá trình thương nghị và thiện chí tiếp nhận ý kiến của dân chúng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thỏa thuận, chính là các yếu tố cấp thiết đối với thành quả của kế hoạch.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney hôm nay sẽ vận động thêm một ngày tại tiểu bang dao động Ohio, trong lúc ông tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Barack Obama trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Những cuộc thăm dò toàn quốc mới đây cho thấy cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts hầu như có tỷ lệ ủng hộ ngang với ông Obama, trong lúc chưa đầy một tháng là tới ngày đầu phiếu mùng 6 tháng 11. vị thế của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa này đã tăng mạnh sau khi có biểu hiện mạnh mẽ trong cuộc tranh luận đầu tiên hồi tuần trước.
You can compare two very different paths. The president is describing what he's done.
Hôm qua, ông Romney nói với những người ủng hộ ở Ohio rằng cuộc tranh luận đó phơi bày một sự khác biệt rõ ràng giữa ông và ông Obama. Tổng thống Obama cũng đã có mặt ở Ohio hôm qua. Ông thúc giục các sinh viên tại Đại học Ohio ghi danh đi bầu. Ông chỉ trích các đề nghị cắt giảm ngân sách của ông Romney, trong đó có việc cắt giảm tài trợ của chính phủ cho các cơ quan truyền thông công cộng, trong đó có chương trình Sesame Street dành cho trẻ em.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ dự trù mở phiên điều trần về vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ hồi tháng trước tại Benghazi, Libya, gây tử vong cho đại sứ Hoa Kỳ và ba nhân viên người Mỹ khác. Trước khi diễn ra cuộc điều trần hôm nay của Ủy ban Giám sát và Cải tổ Chính phủ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, các giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao đã cho các phóng viên các thông tin chi tiết về cuộc tấn công hôm 11 tháng 9 tại Benghazi. Các giới chức yêu cầu không nêu tên, nói rằng đã không có gì bất thường tại địa điểm tòa lãnh sự trước khi xảy ra vụ tấn công, và họ cũng không kết luận là vụ này phát xuất từ các cuộc biểu tình phản đối một cuốn video bài đạo Hồi. Thoạt đầu, chính phủ liên kết vụ tấn công với các cuộc biểu tình đó, nhưng các giới chức trong chính quyền sau đó nói rằng vụ tấn công là một cuộc tấn công khủng bố đã được hoạch định. Bộ Ngoại giao đang xúc tiến cuộc điều tra riêng về sự kiện vừa kể.
Cảnh sát Indonesia cho biết họ đã phát giác những bằng chứng mà họ gọi là đáng tin cậy về một âm mưu tấn công khủng bố, nhắm vào các quan khách tham dự một buổi lễ vào ngày thứ Sáu, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 10 ngày xảy ra vụ nổ bom ở Bali. Cảnh sát trưởng Bali, ông Untung Yogana Anan, hôm nay nói rằng cảnh báo an ninh của Indonesia được đặt ở mức cao nhất trước khi buổi lễ được cử hành trên đảo du lịch này. Ông Yogana cho biết hơn 2.000 nhân viên an ninh đã được bố trí và mọi lối vào Bali, kể cả phi trường và hải cảng, đang được theo dõi chặt chẽ. Trong số các quan khách thế giới dự kiến có mặt tại buổi lễ sẽ có Thủ tướng Australia bà Julia Gillard. Vị nữ Thủ tướng này hôm nay tuyên bố bà sẽ dự lễ bất chấp mối đe dọa khủng bố. Những vụ nổ bom hồi tháng 10 năm 2002 tại hai hộp đêm ở Bali giết chết 202 người, trong đó có 88 người Úc và 7 người Mỹ.
Công ty Toyota thu hồi trên 7,4 triệu xe hơi trên thế giới vì một nguy cơ gây hỏa hoạn do một nút bấm cửa tự động bị lỗi nơi một chục kiểu xe. Công ty chế tạo xe của Nhật này hôm nay cho biết nút cửa bên phía người lái không được thoa dầu mỡ đều trong quá trình sản xuất, gây ra sự ma sát và có khi bốc khói. Chưa có trường hợp tai nạn hay bị thương nào được báo cáo về khuyết điểm trong 14 kiểu xe sản xuất trong thời gian giữa năm 2005 và 2010. Các kiểu xe bị ảnh hưởng là những xe được ưa chuộng như Camry, Corolla, cũng như Yaris, Matrix, RAV4 cùng một số kiểu xe khác. Khoảng 2,5 triệu chiếc xe sẽ được thu hồi tại Hoa Kỳ và 2,8 triệu tại Trung Quốc và Âu Châu. Số còn lại rải rác trên khắp thế giới, trong đó có Nhật Bản, Canada, Australia và Trung Đông.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.